Câu chuyện về những người kết bạn với thần chết.
Mặc dù đã nằm trên bàn mổ, bệnh nhân Vũ Văn Đê vẫn luôn miệng cầu xin chúng tôi cố gắng cứu sống giùm mình. Anh nói anh cần phải sống vì còn hai đứa con nhỏ, một đứa mới học lớp 5, đứa kia học lớp 3. Bằng một giọng đều đều trong lúc chờ đợi gây mê, anh kể rằng năm nay 37 tuổi và anh đã cai nghiện 6 năm. Mỗi ngày chích khoảng 6 cữ với đủ loại thuốc trên đời, từ sái thuốc phiện đến Piperfen của Ấn Độ. Họa hoàng có bữa trúng mánh, 3-4 người chia nhau một ống Dolagan. Lúc đầu còn chích được vào các tĩnh mạch, càng về sau các tĩnh mạch bị xơ chai và anh chích trực tiếp vào động mạch cánh tay. Dễ nhất, thưa bác sĩ, là động mạch đùi ở ngay nếp bẹn. Ngày qua ngày, đến cả động mạch đùi cũng trở nên khó chích. Được bạn bè cùng hội cùng thuyền cố vấn, anh tự làm tổn thương động mạch đùi để tạo thành túi phình giả. Với túi phình này, việc tiêm ma túy trở nên dễ dàng hơn, chỉ việc đâm kim vào túi phình là máu xịt ra và cứ thế bơm thuốc vào để đi mây về gió. Có vài lần túi phình muốn dở ra và máu chảy xối xả, anh lại vào bệnh viện băng ép tiêm thuốc cầm máu, van vỉ các bác sĩ cứu mạng. Đến khi ra viện rồi, đâu lại vào đó. Lần này máu chảy quá nhiều, băng ép không hiệu quả và anh phải bất đắc dĩ gặp chúng tôi. Cuộc phẫu thuật được tiến hành. Trong khi mổ, chúng tôi để ý thấy hầu như toàn bộ các mạch máu ngoại vi của anh đều bị tổn thương, nếu không muốn nói là bị hư hỏng nặng. Các tĩnh mạch nông, máu tắc nghẽn, không thể lưu thông được, thành động mạch bị dày lên. Trong khi mổ, phòng xét nghiệm thông báo bệnh nhân có khả năng bị nhiễm HIV, test nhanh dương tính. Tôi nhìn bệnh nhân ái ngại. Anh bác sĩ trẻ đang phụ mổ cho tôi cũng đăm chiêu tư lự. Trong vòng 2 năm nay, chỉ riêng tại Bệnh viện Nhân dân Gia định thành phố Hồ Chí Minh đã có 5 trường hợp nhân viên y tế bị phơi nhiễm HIV. Sáng hôm sau, gặp lại bệnh nhân ở buồng bệnh, anh xin chúng tôi một mũi thuốc ngủ vì không thể chịu đựng nổi cảm giác kiến bò trong xương của cơn thèm thuốc. Chúng tôi biết với những bệnh nhân này, đau đớn của cuộc mổ không bằng một phần của cảm giác thiếu thuốc. Anh đã từng cai nghiện đến hơn chục lần rồi. Kết quả đâu lại vào đấy. Chỉ cần về lại nhà, đi ngang qua khu phố cũ, gặp lại những người bạn cũ, là cảm giác thèm thuốc lại nổi lên và hầu như không ai có thể cưỡng lại được. Anh tâm sự với tôi, nhiều khi thấy mình quá tội lỗi và muốn chết đi. Nhưng lúc này, tìm đến cái chết với anh không phải là dễ. Thần chết hình như cũng không muốn nhận anh ngay, mà cứ để anh chết dần chết mòn mới thật đáng sợ. Một bệnh nhân khác, em Trần Văn Hắc, nằm trong khu vực điều trị của tôi còn rất trẻ, mới có 18 tuổi, bị tràn khí màng phổi tự phát. Nét mặt em rất buồn, hầu như luôn ở trạng thái trầm cảm. Nhìn lướt qua các xét nghiệm tiền phẫu, chúng tôi thấy xét nghiệm HIV dương tính. Khi trao đổi với gia đình, chúng tôi được biết bệnh nhân đã sử dụng ma túy từ năm 15 tuổi và bây giờ gia đình đành phó mặc cho số phận. Những người thân đều nghĩ rằng nhiều khi cái chết chính là sự giải thoát cho cả hai bên và họ khỏi phải chịu đựng một nỗi khổ đau triền miên. Và đúng như vậy, bệnh nhân đã chết 2 tháng sau đó trong bệnh cảnh bùng phát của bệnh AIDS. Bệnh nhân đã được giải thoát. Tuy chưa có thống kê đầy đủ, nhưng chúng tôi được biết hầu hết các con nghiện khi sử dụng chung ống tiêm thuốc đều có xét nghiệm HIV dương tính. Sự bùng phát về dịch tễ AIDS là nỗi lo âu rất lớn của những người làm công tác y tế, vì chính họ là những người có nguy cơ bị lây nhiễm HIV/AIDS cao nhất. Trước đây ở khoa chúng tôi có một bác sĩ vì truyền dịch cho một bệnh nhân bị nhiễm HIV bị kim truyền dịch đâm vào tay dù anh rất cẩn thận. 3 tháng liền sống trong khắc khoải lo âu, nhất là khi bệnh nhân này phát bệnh AIDS và chết sau đó 2 tháng. Sau thời gian theo dõi test, HIV vẫn âm tính. Bác sĩ H, tên của anh, mừng như được tái sinh và chỉ từ đấy cuộc sống bình thường mới trở về với gia đình của anh. Một lần khi đỡ một bệnh nhân nữ khoảng 50 tuổi từ băng ca qua bàn mổ khi còn tu nghiệp tại Cộng hòa Pháp, người bệnh đã nói với tôi: "Tôi bị viêm gan siêu vi C, xin ông cẩn thận khi mổ cho tôi để tránh bị lây nhiễm cho ông." Thật cảm động, chính người bệnh lại là người ý thức được bệnh của mình hay lây lan và tránh sự lây nhiễm cho cộng đồng. Trong khi theo chúng tôi biết, có nhiều bệnh nhân bị nhiễm HIV đã giấu bệnh của mình, giấu cả bác sĩ điều trị và cứ mặc nhiên dùng chung ống tiêm ma túy với người khác, cứ mặc nhiên để người khác bị lây nhiễm, kể cả những người cứu mình là các nhân viên y tế. Thái độ đó thật đáng trách. Ngược lại cũng có những nhân viên y tế có thái độ hờ hững, đáng trách, thiếu tình người với nhau. Nhưng không phải tất cả ai cũng đều như vậy, và có người cũng cảm thông với họ vì AIDS là một bệnh lây lan rất nguy hiểm. Trước cái chết, dù thần thánh cũng phải suy nghĩ. Cuối năm 1997, chỉ trong một ngày, bệnh viện chúng tôi đã tiếp nhận liên tiếp 2 nạn nhân bị vết thương tim. Nạn nhân đầu tiên là một thanh niên, sau một chầu nhậu tới bến và gần 3 két bia, từ 4 giờ chiều, các chiến hữu trong bàn tiệc bắt đầu tranh luận cãi vã lẫn nhau. Và trong một phút nóng nảy, lưỡi dao Thái Lan dùng để gọt trái cây đã nằm gọn vào ngực trái của nạn nhân. May mà ở gần bệnh viện, nạn nhân được chuyển vào phòng cấp cứu trong tình trạng gần như tuyệt vọng. Trụy tim mạch, hơi thở thoi thóp, vết thương dùng liên sườn nằm bên trái đang rỉ máu. Được hồi sức tích cực bằng máu và các loại dịch truyền, nạn nhân được chuyển ngay lên phòng mổ. Vết thương tâm thất trái dài khoảng 1 cm, đang phục máu dữ dội, được khâu lại bằng một mũi chỉ và nạn nhân ra viện sau 10 ngày điều trị với một kỷ niệm hãi hùng theo anh suốt đời. Nạn nhân thứ hai cũng là một cô gái trẻ, 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai ở một trường đại học. Buổi chiều khi đi học về, ngang qua xóm nhỏ, một đám cãi nhau đang đến hồi gay cấn. Nóng lòng vì tình hàng xóm láng giềng, cô đã vào can, và hậu quả là lưỡi dao oan nghiệt đã đâm vào tâm nhĩ phải dài gần 1 cm. Với sự tích cực của hàng xóm và các bác sĩ, cô gái cũng đã được cứu sống. Trước đây ở Việt Nam, các vết thương tim chủ yếu do hỏa khí, bom đạn, có nhiều tổn thương phối hợp và công tác xử trí do thiếu thốn các phương tiện nên thường chậm trễ và tỷ lệ tử vong rất cao. Cần phải nói rằng sau năm 1975, tỷ lệ vết thương tim đến cấp cứu tại bệnh viện rất hiếm. Ví dụ như cả năm 1987, chỉ có 1 trường hợp duy nhất. Tuy nhiên, cho đến nay, vì nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan, tình trạng vết thương tim ngày một gia tăng. Theo một công trình nghiên cứu của tiến sĩ bác sĩ Trần Công Khanh, nguyên phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực bệnh viện Chợ Rẫy, trong 10 năm từ 1987 đến 1997, đã có 100 trường hợp vết thương tim được cứu sống. Trong khi đang viết bài này, có đêm chúng tôi đã phải tiếp nhận 3 trường hợp cấp cứu phải mổ lồng ngực, trong đó có 2 bệnh nhân bị vết thương tim, nạn nhân của bạo hành trên đường phố. Điều đó cho thấy tình trạng vết thương tim là đáng báo động. Bùi Văn Hắc, một nạn nhân trẻ bị tràn máu màng phổi, gãy xương sườn sau một tai nạn đua xe. Sau khi ổn định vết thương, tôi hỏi Hắc vì sao biết đua xe có thể chết mà các em vẫn cứ đua. Hắc trầm ngâm rồi tâm sự. Bác sĩ coi em còn trẻ như vậy, mới ngoài 20 tuổi, sức lực còn tràn trề, ngứa tay chân lắm, cho nên khi bị bạn bè rủ rê, dễ bị cuốn vào. Tôi cho rằng đó là những tâm sự thật của một bộ phận giới trẻ, không biết dùng thời gian, sức lực để làm gì. Đó là điều có thật. Cứ nhìn thành phố Hồ Chí Minh thì rõ, cả thành phố rất khó tìm ra một sân chơi nghiêm túc. Các em cần có sân đá bóng, sân bóng chuyền, bóng rổ, cần những chỗ dành riêng cho đua xe để tìm cảm giác mạnh. Nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy bê tông và bê tông, quá ít các công trình để tuổi trẻ giải trí vui chơi. Ở nước ngoài, mọi khu dân cư đều có quy hoạch sân vận động, những khoảng trống để chạy bộ thư giãn, và nhất là để giới trẻ xả bớt một phần sức lực dư thừa của tuổi 17 một cách hợp lý. Đó là sự phát triển của tự nhiên mà không ai có thể dùng quy luật nào để triệt tiêu. Một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ. Câu hỏi đó qua nhiều năm chúng ta thực sự vẫn chưa làm được. Cũng như chúng tôi, rất nhiều đồng nghiệp đã chứng kiến những câu chuyện đau lòng của những người mà trong đời có giây phút nào đó họ đã liều. Kết bạn với thần chết. Những trường hợp mà chúng tôi mới kể ở phần trên đều may mắn tránh được lưỡi hái của thần chết nhờ sự tận tụy của nhân viên y tế. Tuy nhiên, trong số những người kết bạn với thần chết, còn có nhiều nạn nhân đã không kịp đến bệnh viện, bao nhiêu gia đình tan vỡ, bao nhiêu dần khăn tan trên đầu những người còn sống. Hàng đêm, trong những phiên trực, trái tim của người thầy thuốc lại đập liên hồi khi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương hú từng đợt dài như xé tan màn đêm. Không biết con người nghĩ gì khi mà mỗi ngày những mũi thuốc độc, những cơn say đến mất hết nhân tính, những lưỡi dao oan nghiệt và những tự ái nhỏ nhặt trong đời thường là nguyên nhân cướp đi bao nhiêu mạng sống của chính mình và của đồng loại.